Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư ông, kính thưa đại chúng. Bài hát nhớ lời nguyện xưa của Sơn Cư chuyển lời con xin được kính dâng lên sư ông và đại chúng. Đời chờ được tin mừng tới, bao ngày chờ đón niềm vui. Biết rằng tuổi thơ không còn, đi tu tập rồi trao nguồn sáng. Trần chờ già nua tìm tới, giàu nghèo cũng nấm mồ xanh. Phát nguyện sớm hôm tươi cười, tình không bên tình thương muôn đời. Mong lành ươm tươi hoa từ bi, đường đời thôi hết những mê lầm. Chần chờ vương chi mai ưu phiền, nay mong sống đời tự do. Nguyện thề cùng xây đời mới, dặn lòng cương quyết trên đường đi. Góp phần nêu cao gương lành, tình không bên tình đem dâng đời. Lời vàng truyền trao chiều mến, người đời có lắm sầu thương. Kết nguyện sớm trưa chuyện cần, đi tu tập là xây mầm sống. Chần chờ buồn đau tìm tới, đường đời có lắm hơn ghen. Ước nguyện sống nương tăng đoàn, về nơi chốn tổng lâm sum vầy. Nguyện thề mưa nắng không trơn vai, lòng thành dệt hết những mê lầm. Từ ngày được nương phát duyên lành, con luôn sống đời dễ thương. Mỗi ngày lòng luôn đổi mới, việc nhà nay đã không còn lo. Nhớ lời hứa xưa bên lòng, kể tam bảo niềm vui muôn đời. Nhớ lời hứa xưa bên lòng, kể tam bảo niềm vui vô biên.
Cảm ơn sư cô Thích Nữ Thanh Diệu Trí hát bài nhớ lời nguyện xưa, không rõ tác giả, chuyển lời thầy Tịnh Từ. Đây là cái bài có thể nhắc nhở khuyến tấn các giới Phật tử cư sĩ tại gia tham dự những khóa tu, và cũng có thể mời gọi quý thầy, quý sư cô trẻ về tu viện an cư hoặc là tập chúng để an cư trong khắp mọi miền Việt Nam, Hoa Kỳ và hải ngoại. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 2 thứ Tư tháng 4 của năm Giáp Ngọ. Phật lịch 2558. Chúng ta đang chuẩn bị mùa lễ Phật đản năm nay, không những tại tu viện Kim Sơn mà các tu viện khác nhau và nhiều nơi, nhiều chùa nhiều trung tâm tu học. Nhân mùa Phật đản năm nay, chúng tôi xin gửi đến đại chúng, quý tôn đức tăng ni và các Phật tử pháp thoại những hạt ngọc mani. Những hạt ngọc mani. Trước khi nói pháp thoại này, chúng con xin thay mặt tăng thân đại chúng tu viện Kim Sơn, tu viện Quang Âm Nam Hải, tu viện Liên Trì và đạo tràng Thôn Yên tại Hoa Kỳ, cũng như chùa Từ Quang, cung kính cầu chúc chư tôn đức tăng ni, các giới Phật tử thân hữu đồng hương một mùa Phật đản vui tươi và đầm ấm. Người đi một bước ta đi với, để dẫu chân son hạt diệu thường, 3000 thế giới tình không bến, hạt bụi bờ mi nở nụ thương. Đây là 4 câu thơ để chúc lành Phật đản. Người đi một bước ta đi với, để dẫu chân son hạt diệu thường, 3000 thế giới tình không bến, hạt bụi bờ mi nở nụ thương. Thưa quý ngài, các giới Phật tử và đại chúng, tu viện Kim Sơn sau gần 2 năm khai móng để xây chánh điện và quang âm pháp đường, bây giờ cái phần dưới, tức là từng lầu trệt, đã hoàn tất và chuẩn bị mùa hè này lên tầng 2. Đây là nhờ công đức của Tam Bảo, của 10 phương chư Phật gia ân hộ trì, và nhờ sự khuyến khích, chia sẻ, cầu nguyện, đóng góp của chư tôn đức tăng ni, các giới Phật tử ân nhân khắp nơi, nhất là quý thầy, quý cô, tăng đoàn của tu viện Kim Sơn và 4 tu viện liên hệ tu viện Kim Sơn đã nỗ lực nhiều khía cạnh khác nhau để công tác xây chánh điện và quang âm pháp đường sau hơn 7 năm xin phép được diễn tiến tốt đẹp như ngày hôm nay. Chúng con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân quý tôn đức tăng ni, các giới Phật tử thân hữu, quý anh nhân và quý đồng hương xa gần đã tích cực hộ trì và đóng góp tinh thần, vật chất, tình tài trong công tác xây dựng ngôi chánh điện tương đối khá quy mô và khá tốn kém. Và công trình đang diễn tiến xây dựng, cần một số tình tài và sự cầu nguyện liên tục của các tôn đức tăng ni cũng như mọi giới Phật tử. Chúng con xin quý ngài, quý tôn đức tăng ni thân hữu, nhất là tăng ni tu viện Kim Sơn và các giới Phật tử xa gần, tích cực hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong phương diện tâm linh, cho một lời cầu nguyện, cho một ý hướng tốt đẹp trong khi ngồi thiền, trong khi lễ bái, trong khi cầu nguyện, để cho chánh điện tu viện Kim Sơn được hoàn tất trọn vẹn như ý nguyện chung của chư tăng ni và Phật tử, không những thuộc tu viện Kim Sơn mà ở hải ngoại và đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Nhân đây chúng con cũng xin mời gọi nhằm trợ duyên cho công trình xây dựng chánh điện và quang âm pháp đường tu viện Kim Sơn sớm hoàn thành, chúng con mong mỏi và tha thiết chư tôn đức tăng ni, quý thân hữu, quý huynh đệ, và mọi giới Phật tử hoan hỷ phát tâm trợ lực về phương diện tâm linh và trợ lực về phần tài chánh để phần xây dựng còn lại được hoàn tất sớm tốt đẹp, và hy vọng có thể mùa hè sang năm thì chánh điện tu viện Kim Sơn có thể hoàn thành được. Mong quý Phật tử có thể hoan hỷ cho tu viện chúng tôi mượn một số tiền từ 2.000 đến 5.000 Mỹ Kim trở lên mà không tính lãi suất. Trong tinh thần cho mượn này đó, chúng tôi sẽ dùng cái số tiền của người này người kia mà trao đổi. Không phải vài ba năm mà quý vị có thể 6 tháng sau hoặc là 1 năm cần thì chúng tôi cũng có thể gửi lại. Và khi mượn đó, phải có giấy chứng minh 2 bản, một bản do Kim Sơn giữ và một bản vì cho mượn giữ. Cũng trong tinh thần đó mà cái nhà đại bi rộng 20.000 square feet đã làm xong trong vòng 9 năm trở lại. Và bây giờ không còn mắc nợ nhà băng hay nợ Phật tử nữa, là nhờ đa số quý Phật tử cho mượn mà không lấy tiền lãi suất. Thứ hai, quý vị cũng có thể phát tâm cho tu viện thêm tài chánh trợ lực bằng cách thỉnh một pho tượng Quan Âm 10 inch để thờ trong Quan Âm Pháp Đường nay mai. Có khoảng trên hơn 4.000 Phật tử đã phát tâm thỉnh những pho tượng Quan Âm. Một pho tượng 1.200 Mỹ Kim, nhưng mà có 1/3 gia đình đã gửi tiền về hết 1.200 Mỹ Kim. Còn 2/3 còn lại thì các vị gửi góp hàng tháng. Nhưng mà nhân tu viện Kim Sơn đang xây dựng, chúng tôi mong mỏi quý vị tiếp tục gửi cái số tiền còn lại để tu viện Kim Sơn có một số ngân quỹ và tiếp tục giữ gìn công ty xây dựng, cũng như các nhân viên hiệp lực trong công tác này được diễn tiến làm việc đều đặn cho đến ngày tu viện được xây dựng hoàn tất. Và nếu vị nào chưa có cơ duyên phát tâm thỉnh một pho tượng Quan Âm Bồ Tát để thờ trong Quan Âm Pháp Đường sau khi chánh điện hoàn tất, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng tu viện Kim Sơn, với ban xây dựng chúng tôi để thỉnh một pho tượng. Và mỗi tháng quý vị có thể phát tâm cũng 20, 50, 100 hoặc là 5 đồng, 10 đồng bằng vào số ngân quỹ và sự tha thiết đóng góp này, mà tu viện sẽ có một số ngân quỹ tương xứng cho công trình xây dựng. Thứ ba, chúng tôi mong mọi một gia đình quý đại hữu ân nhân có thể mời gọi thân quyến bạn hữu và con cháu phát tâm tùy hỷ cúng dường ít nhiều, hoặc là phát tâm mua một cây vẽ sổ số tượng trưng là 10 Mỹ Kim để phù lực vào trong công trình gây quỹ. Ngoài ra chúng tôi thỉnh thoảng cũng tổ chức những bữa cơm chay, hoặc là quý thầy quý cô cũng có mời gọi trong phương diện lạc quyên. Thì khi quý vị tiếp xúc được trực tiếp hay gián tiếp, cũng nên khích lệ gia đình, bạn hữu Việt Nam và người ngoại quốc tham gia cái chương trình có kế hoạch và tương đối tốn kém, cũng như có một cái lợi ích hiện thực, cũng như tương lai cho Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Hoa Kỳ cũng như thế giới. Bởi vì tu viện Kim Sơn á, cái chánh điện nó rộng đến 28.000 bộ vuông, nằm trên 40 mẫu đất, cây cảnh rất là đẹp. Cái nơi tổ chức những khóa tu cho tăng ni an cư kiết hạ, cũng như những cái chương trình tu học mùa hè cho tuổi trẻ, cho người lớn, nó rất là ấm áp, thanh tịnh và tiện nghi. Vì vậy đây là một cơ sở một trung tâm tu học mà có thể để lại hàng trăm năm và có thể cả ngàn năm cho các giới con em thân hữu và Phật tử trong nhiều thế hệ của chúng ta. Vì vậy chúng tôi mong mỏi quý tôn đức tăng ni, các giới Phật tử thân hữu lúc nào cũng lưu tâm thương mến hướng về tu viện Kim Sơn. Chúng tôi xin mời quý đạo hữu, quý ân nhân và quý đồng hương đến tu viện Kim Sơn tham dự những khóa tu an cư và mùa hè hầu như là tháng 7 và tháng 12 của mỗi năm. Tháng 7 và tháng 12 Tây Lịch, đồng thời tham dự những công trình xây dựng mà quý vị có thể chứng kiến. Chúng tôi cũng mong mọi quý đồng hương, quý chùa viện, quý hội đoàn và quý thân hữu có thể tổ chức những chương trình hành hương thăm viếng ở lại tu viện Kim Sơn vài hôm để cùng chúng tôi uống trà, nghe pháp, dùng cơm chay và cùng với tăng thân tăng đoàn cầu nguyện tu học, phát triển đời sống tâm linh và xây dựng hạnh phúc cá nhân gia đình. Hạnh phúc thay được sống an lạc, hạnh phúc thay Phật pháp tựa nương, hạnh phúc thay tăng thân nuôi dưỡng, hạnh phúc thay bồi đắp phước đức. Thưa đại chúng, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2558 năm nay, chúng tôi xin gửi đến quý ngài, quý liệt vị, các giới Phật tử tăng ni, đồng hương pháp thoại những hạt ngọc mani. Đức Phật sơ sanh là biểu tượng những hằng hà sa, những hạt ngọc mani. Trong kinh Di Giáo, lời dạy sau cùng của Đức Đạo Sư Thế Tôn Cồ Đàm Thích Ca Mâu Ni đã nói rất rõ về hạnh phúc của người xuất sĩ như sau: giới là châu ngọc trân quý, giới là chuỗi ngọc mani, quý thầy nên hết lòng gìn giữ, hành trì nghiêm túc và tinh cần. Xuất sĩ như ngọc mani hằng chiếu sáng, sống đơn thuần thảnh thơi và không đua đòi. Hành xuất sĩ sống an nhiên luôn chánh niệm, như dòng sông trôi từng giọt nước trong ngần, như trăng rằm chiếu soi qua khắp vàng nẻo, như những cơn mưa tắm mát cánh đồng vàng. Và xuất sĩ là những bụt sơ sanh hiền hữu giữa cõi đời tiếp nối những thiên nhân sư. Đó là kinh Phật Đản Sinh. Và thưa đại chúng, qua thiếu niên và tuổi trẻ kinh, Đức Phật cũng nói tới mỗi em thơ, mỗi thiếu niên, dù là nam hay nữ, đều là những châu ngọc trân quý. Các tuổi trẻ mani ngọc trân quý, tâm trong sạch như gương bảo, không lao. Nếu được cha mẹ chăm sóc cẩn trọng, tuổi thơ trở thành những bậc nhân tài, trở thành những người tốt trong xã hội và có thể trở thành các vị Bồ Tát, có khả năng giúp những người nghèo khổ vượt qua biển trầm luân sinh tử. Trong kinh hành của các vị xuất gia, Đức Phật lại nói: như ngọc mani bậc xuất sĩ, sống đơn thuần chói sáng từ bi, không vòng cầu tranh đua đắm đuối, sống lạc quan chánh niệm bình an, xuất thị như mặt trời chiếu sáng, nhẹ thênh thang mây nước qua cầu, xuất thị dòng sông trăng tươi mát, cho không mong đòi lại ân tình, cầu tất cả chứng bồ đề quả. Và trong kinh cư sĩ Tín Tâm Hành, Đức Phật bảo: người cư sĩ sống không phận nộ, là ngọc châu trân quý gia truyền, là ruộng phước giàu sang tột bực. Người cư sĩ đem tâm cúng dường thuốc thang thực phẩm và trú xứ, dưỡng đức trí tăng đoàn thường xuyên, là ngọc mani hằng hiện lộ, đem niềm vui lan khắp nẻo đường. Lại trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật dạy: trong mỗi thân có hằng sa bụt, có vô lượng ngọc bảo chói ngời. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật là dạy: ngay trong mỗi hạt bụi bé nhỏ có hằng sa chư Phật ngồi yên. Mỗi Đức Phật lộ muôn châu bảo, ai có duyên được hưởng chia phần. Khi Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài thẩm định rằng: nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tam thanh cụ mạng tuệ trí vô sinh. Nghĩa là mỗi người đều có phẩm chất Phật tính, trí tuệ hằng thường vốn bất diệt bất sinh, pháp thân ứng thân và bảo thân đều có đủ, như chư Phật đã chứng đắc không khác gì. Từ lời dạy của Đức Phật, ta trầm tư và chiêm nghiệm thấy rõ rằng trong thân ta có hằng sa Đức Phật. Trong thân ta có hằng sa Đức Phật, mỗi nụ cười là thể hiện pháp thân, mỗi lời nói đẹp châu ngọc chiếu sáng, mỗi ý thức trong hóa thân Phật hiện. Và thưa đại chúng, qua đó ta thấy ý nghĩa Phật đản năm nay chúng tôi được trình bày những viên ngọc mani. Thì ngọc mani không phải là chỉ biểu tượng của các Đức Phật sơ sinh, của các Đức Phật đại chứng, của các vị Bồ Tát, mà ngọc mani còn có trong em bé, có trong tuổi thơ, có trong hàng cư sĩ, có trong hàng xuất gia, và có trong tất cả mọi giới, trẻ hay già, giàu hay nghèo, không có phân biệt đẳng cấp, màu da, chủng loại, văn hóa và đức tin. Bất cứ chúng sinh nào, bất cứ con người nào còn có ngọc mani, đó là cái bản chất thương yêu và sự hiểu biết. Tức là Đức Phật cho thấy rằng mỗi người đều có cái năng lượng thương và hiểu, tức là ai cũng đạt được cái tâm từ bi và trí tuệ siêu việt như các Đức Phật đã thành tựu, không có khác. Thì qua tinh thần này, ta thấy sự ứng thân của Đức Phật trong thế giới mà chúng ta đang sống, gọi là thế giới đau khổ, thế giới ta bà. Thì cái niềm hoan hỷ nó rất lớn, tràn ngập không những chư thiên, đại địa, sơn hà, từ khi Đức Phật sơ sinh cho đến nay, trải qua hơn 2.600 năm, và cái hình ảnh tốt đẹp của Phật sơ sinh vẫn luôn luôn là cái đối tượng để làm cho mỗi một chúng ta, người xuất gia hay tại gia, và bất cứ ai mà khi chiêm nghiệm đến hình ảnh giáo lý và sự thị hiện của Đức Phật, đều có sự hân hoan, đều có sự khai mở của tâm đức và trí tuệ, và đều có thể thành tựu được quả Bồ Đề, tức là quả giác ngộ. Thưa đại chúng, qua đó tôi có viết cái bài thơ Bé Thơ Thị Hình tặng cho khoảng trên 250 thiền sinh về tu học tại tu viện Cát Trắng vừa qua. Do thầy viện trưởng tu viện Cát Trắng Thích Tâm Thiền mời thầy Trình Tư, Hòa thượng Bổn Đạt Canada, thầy cũng kiên, thầy cũng trực đại biểu tu viện Kim Sơn qua tham dự và hướng dẫn suốt 3 ngày. Tôi làm rất nhiều bài thơ. Cả 9 bài thơ này tôi chưa trao truyền bởi vì không có thời giờ. 3 ngày tôi học thầy Tịnh Từ được nói pháp thoại một buổi chia sẻ. Thầy cũng kiên, thầy cũng trực thì được hướng dẫn đi thiền hành và những buổi lễ sám, tụng kinh khuya. Thì giờ rất giới hạn, cho nên bài thơ này chúng tôi xin được cúng hiến đại chúng tu viện Kim Sơn và pháp thoại hôm nay đến với tất cả chư tăng ni mọi miền, chư Phật tử khắp nơi. Bé thơ thì hiện. Bé thơ bảy bước giảng thần, môi hoa châu ngọc hỏa thân nhiệm màu, bàn chân mặt đất tinh cầu, thuyền không lướt sóng bể dâu xuống trần, hóa thân phẩm chất trong ngần, đục trong chẳng ngài phóng vân hoa cười. Bé thơ góp mặt đời say, ngàn năm diệu pháp mở bày chân tâm, cung vàng vương vị chẳng màng, sau lưng bỏ lại ngầm vằn tuyết sương. Bao năm vượt thẳng đoàn trường, hốt nhiên sao mọc vỡ bờ tự sinh, kỳ tai đại địa chúng sinh, bùng dơ những đóa sen vàng thơm hương. Thế gian đây cõi diệu thường, nơi đâu cũng có trân châu rạng ngời, chúng sinh vàng loài hằng xa, mắt thương chiếu sáng ta bà nở hoa. Ẩn thân thì hiền bé thơ, nhẹ đôi chân bước đôi bờ tịch nhiên, mừng vui lễ hội khắp miền, trái đất rung chuyển đào truyền hằng vang. Ẩn thân thì hiền bé thơ, nhẹ đôi chân bước đôi bờ tịch nhiên, mừng vui lễ hội khắp miền, trái đất rung chuyển đào truyền hằng vang. Năm nay lễ hội Phật Đản Thế Giới lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam, miền Bắc. Và sư thúc cũng như phái đoàn tại Khánh Hòa sẽ tham dự. Cách đây vài hôm tôi gọi về thăm, sư thúc nói sẽ đi phái đoàn 20 người chính thức, và những người tham gia không chính thức có thể là 150 vị. Và thưa đại chúng, Phật giáo thế giới bây giờ có thể trở thành Phật giáo của toàn cầu, và hàng năm có thể tổ chức lễ hội Phật Đản nhiều quốc gia khác nhau tại Tây Phương hay là Á Châu, trong đó có Việt Nam. Đây là cái niềm vui mà chúng ta thấy rằng bây giờ hình ảnh Đức Phật và giáo lý của Đức Phật không phải chỉ dành riêng cho Á Châu Đông Phương, mà đã đi sâu vào thế giới Tây Phương và các nền tư tưởng vượt thoát của các cộng đồng quốc gia và thế giới. Đây là cái niềm vui rất lớn, mà cái ảnh hưởng lớn nhất tại Tây Phương đó là hình ảnh từ bi của Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhà giáo dục tiếng thăm và phải nói có ảnh hưởng rất là lớn cho người Tây Phương, kể cả người Đông Phương và Á Châu. Đó là sư ông Nhất Hạnh, sáng lập Làng Mai tại miền Nam nước Pháp. Và thưa quý vị, Đức Thánh Sống Dalai Lama thứ 14 của Phật giáo và quốc chủ Tây Tạng thường nhắc nhở những người biết quay về với chính mình, quay về với chánh niệm, với đời sống tỉnh thức. Ngài nhắc như thế này: bản chất tốt đẹp của đời sống là yêu thương, hiểu biết và sự hiến dâng. Bản chất tốt đẹp của đời sống là yêu thương, hiểu biết và sự hiến dâng. Đó là lời dịch của Thầy Tịnh Từ. Từ nó cái câu: the true meaning of life is love, understanding and contribution to all living beings. The true meaning of life is love and understanding and contribution to all living beings. True meaning of life is love. Ý nghĩa của đời sống là tình yêu thương. Understanding là sự hiểu biết. Và contribution là sự dâng hiến. Dâng hiến cho ai? To all sentient beings, all living beings. Cho tất cả mọi chúng sinh. Câu nói rất đơn giản mà nó làm nổi bật cho cái lời dạy và cúng hiến của Ngài cũng như của Đạo Phật. Bản chất tốt đẹp nhất của đời người, của đời sống là yêu thương và sự hiểu biết, đặc biệt là sự phụng sự và dâng hiến. Thì trong mùa Phật đản á, chúng ta lấy cái châm ngôn của Ngài Đạt Lai Lạt Ma mà thực tập cũng đủ lắm rồi, không cần phải nói giáo lý quá sâu sắc và quá nhiều khó nhớ. Bản chất tốt đẹp của đời sống, ví dụ như mình là xuất sĩ, là người xuất gia, thì mình nói bản chất tốt đẹp nhất của người xuất gia là tình yêu thương, là sự hiểu biết. Và ý nghĩa dâng hiến tức là phụng sự cúng dường. Chúng tôi nghĩ chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như các thầy, các sư cô trẻ, dù đã tu lâu hay là mới tu, và các giới Phật tử, cư sĩ, về nhất là tuổi trẻ, nên thực tập cái câu đơn giản này: the meaning of life is love, understanding and contribution to all living beings. Bây giờ mọi người xét lại coi thử, mình đã có tình thương chân thật chưa? Mình đã có sự hiểu biết sâu sắc chưa? Mình đã có cái sự phục vụ, có sự dâng hiến một cách hết lòng chưa? Bất cứ chuyện gì nhỏ mình cũng có thể làm hết. Ngay sư ông nói pháp đó mà được hòa thượng Huệ Tâm mà lắng nghe để đi truyền cái pháp này cho mọi nơi thì quý lắm. Nhưng mà nếu ở trong đại chúng một người mà không nghe pháp, một người mà không hòa đồng, một người mà không có chia sẻ được những cái vui, cái khó, cái đẹp của cái đại chúng tu học, thì đó là một sự thiếu sót rất là lớn. Cho nên khi ở trong một tăng thân mà chỉ một người thôi, mà không nghe pháp, không uống trà, không hòa đồng với những cái sinh hoạt để được học hỏi, thì đó cũng phải là tư cách một người biết phụng sự. Mà không có tư cách, không có tâm niệm để mà thương huynh đệ mà phụng sự rồi thì không thể đi làm Phật sự nào lớn được hết. Đến đâu cũng gặp khó khăn, đến đâu cũng thiếu cái tình thương, sự hiểu biết và cái ý thức phụng sự. Đây là cái điều mà Thầy Tịnh Từ tại sao phải luôn luôn nhắc nhở huynh đệ phải thương yêu nhau, phải gắn bó với nhau, phải hòa đồng với nhau trong bữa ăn, trong khi chấp tác, trong khi làm lễ, trong khi cầu nguyện, trong khi ngồi thiền, trong khi tụng kinh, dù mình tu trước, tu sau, vẫn một lòng tôn kính cái giờ giấc và sự học hỏi tu niệm ở trong tu viện, ở trong đại chúng, thì gọi là phụng sự chúng sinh. Nếu mình tu giỏi thì mình làm cái nền tảng cho những người tu yếu. Nếu mình tu yếu thì mình được nương tựa nơi các sư huynh, các huynh trưởng để mình có cái lực và có niềm vui. Chứ nếu tu viện mà không có các thầy lớn, không có các vị tôn đức thì những người yếu lấy đâu mà nương tựa? Thành ở một ngày cũng phải biểu tượng cái tốt đẹp vững chãi, thảnh thơi một ngày mới được. Trong gia đình cũng như thế. Trong gia đình một người cha, một người mẹ, một vị huynh trưởng mà không có sự vững chãi thảnh thơi, không có sự thân cận với con em, với cháu chắt, thì gia đình đó không khá được, không vui được, không hạnh phúc được. Cho nên tu viện Kim Sơn tuy là đơn giản như thế, nhưng mà cả một cái công trình của thầy tổ, của chư Phật hộ trì, của chư thiên quan tâm tới. Vì vậy mỗi huynh đệ, mỗi thầy cũng như mỗi phần tử trong tu viện Kim Sơn phải chú ý, phải để ý nhiều hơn nữa trong cái phép thực tập ứng dụng những cái niềm vui, những cái tình thương đích thực và những cái hiểu biết sâu sắc về chi tiết, về những cái sinh hoạt nhỏ nhặt hàng ngày, thì mình mới có cái niềm vui với nhau. Nhưng mà Đức Khải lâu lâu còn cái buổi lễ thì xúm nhau lại, lâu lâu còn mùa ăn cư xúm nhau lại, rời đường ai nấy đi, không có cái sự gắn bó, không có cái sự lưu tâm, không có cái sự phục vụ thường ngày. Ví dụ mình tập thể dục đều đặn mỗi ngày không bỏ sót cũng là phục vụ. Phục vụ cái gì? Phục vụ thân tâm. Thân không khỏe thì tâm không an được. Mà hàng ngày không biết phục vụ mình một cái buổi thực tập thể dục 45 phút thì chứng tỏ mình không có cái cơ duyên để mà giúp đỡ chúng sinh, những người khác lâu dài được. Thay vì mình có thể phục vụ 50 năm thì mình cũng phục vụ nhưng được 20 năm hoặc 10 năm hoặc đôi lúc 5 năm thôi, bởi vì sức khỏe yếu kém. Cho nên tập thể dục cho chính mình mỗi buổi sáng 45 phút chính là phục vụ chúng sinh vậy, là cúng dường Đức Phật vậy. Nhưng mà thân không khỏe, tâm không an thì lấy chi phục vụ người khác. Cho nên lắng nghe cái lời dạy rất là đơn giản nhưng mà tinh túy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, hiện là hóa thân Quang Âm như là Phật sống của thế giới Tây Phương và Á Châu, Âu Châu. Chỉ ba điều thôi. Cái ý nghĩa tốt đẹp nhất của đời sống đối với người xuất gia, ý nghĩa tốt đẹp nhất đời sống của người Phật tử tại gia, ý nghĩa tốt đẹp nhất của bất cứ ai muốn cho đời sống của mình có ý nghĩa thật sự, thì phải nuôi dưỡng tình thương yêu và sự hiểu biết sâu sắc, cũng như đem tâm mà phụng sự, đem tâm mà phục vụ. Ba cái điểm này mà làm cho nó rõ ra thì cái giáo lý nào cũng bao trùm ba điểm này: hiểu biết, yêu thương và phụng sự. Hiểu biết, yêu thương và phụng sự. Hiểu biết, yêu thương và sống phụng sự. Hiểu biết như thế nào? Yêu thương như thế nào? Nếu không ngồi thiền, không tụng kinh bái sám, không chuyên cần trở về với con người đích thực của mình trong mỗi phút, mỗi giây với hơi thở, với sự vững chãi và thảnh thơi qua thiền quán, quán chiếu, tức là thiền Vipassana, không theo dõi được hơi thở, không theo dõi được ý niệm trong từng giây phút và không theo dõi được những cái biến cố đẹp hay là ngã chấp của mình trong mỗi giây phút thì mình vướng mắc một cách vô hình trung mà mình không thấy, không biết. Mà không thấy, không biết rõ ràng về thân, về tâm của mình thì không thể nào thương ai được, không thể nào hiểu bất cứ một điều gì sâu xa hơn được, và không thể phụng sự giúp đỡ bất cứ một chúng sinh nào được. Cho nên Đức Phật nói muốn phụng sự người khác, muốn giúp đỡ người khác phải có trí tuệ, mà trí tuệ vượt thoát, tức là trí tuệ không dính mắc, trí tuệ bắt nhà đó, trí tuệ gọi là rút rau đó, và muốn phụng sự giúp đỡ người khác thì có cái tình thương bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, màu da, chủng loại, mà không có kỳ thị bất cứ một cái ý niệm nào khi sinh khởi, khi nói năng, khi hành động. Thì người này mới đủ tư cách phụng sự chúng sinh và cúng dường chư Phật. Như thế là dâng hiến kỷ niệm Phật đản sinh vậy. Bản chất tốt đẹp của đời sống là yêu thương, hiểu biết và dâng hiến. Đơn giản, ba điểm. The true meaning of life is love, understanding and contribution to all living beings. Thêm một lời dạy của Ngài nữa. We are visitors on this planet. We are visitors on this planet. We are here for 90 or 100 years at the very most. During that time, we must try to do something useful with our lives, if contribute to other people's happiness, you will find the true goal and true meanings of life. His Holy, the 14th Dalai Lama. Chúng ta là lữ khách qua đây. Visitors là lữ khách. We are visitors. Chúng ta là lữ khách qua đây, tạm trú trên hành tinh xanh này. Dù chúng ta có ở tạm nơi đây 90 hay 100 năm đi nữa, rồi chúng ta phải ra đi và bỏ lại tất cả sau lưng. Hãy tập sống tốt, dễ thương và lợi ích cho nhau. Đừng ích kỷ, đừng tỳ hiềm, tham đắm, sân hận và si mê. Hãy sống vì tha nhân, vì hạnh phúc tất cả. Đó là phẩm chất cao thượng, phúc lạc và cát tường nhất của kiếp người. Những lời dạy của Ngài Dalai Lama như là một biểu tượng của các tôn đức tăng ni, của cái vị Bồ Tát Quan Thế Âm và của vị Phật sống ngang qua mà chúng ta được tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp. Chúng ta là lữ khách qua đây, tạm trú trên hành tinh xanh này. Dù chúng ta có ở tạm đây 90 hay là 100 năm đi nữa, rồi chúng ta cũng phải ra đi và bỏ lại sau lưng tất cả. Vì vậy, trong khi mà chúng ta đang khỏe, đang có cái ý thức mình phải cúng hiến cho tha nhân, và đó là cái mục đích của người tu tập theo chánh pháp, và đó cũng là ý nghĩa tốt đẹp nhất của đời sống. Như thế trong ngày mình kiểm điểm lại, coi thử cái thời giờ mà mình có được nhiều hay ít. Có được để tập thể dục này, có được để ngồi thiền này, có được để quán chiếu hay thở này, có được để nuôi dưỡng thân tâm cho lành mạnh này, cho có hạnh phúc thật sự này, nhiều hay ít. Hay trong ngày mình phí phạm rất là nhiều thời giờ một cách hoang phí. Đi đứng nằm ngồi không có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi không có ý thức, và sống cũng như phụng sự không hết lòng và không vui vẻ. Thì ai có cảm tình mình thì mình thân cần bám vào. Mà hệ ai mới tạo ra cái gì khó khăn lời nói hay là cử chỉ thì mình xa lánh, ghét bỏ, không nói chuyện, không liên lạc, không hỗ trợ. Coi thử cái tâm đó mình có nhiều hay ít, hay là không có. Nếu cái tâm kỳ thị, cái tâm mà thương ghét ngăn cách một cách bình thường á, có quá nhiều đó, thì mình chưa phải là Phật tử, chưa phải là người xuất gia chính thức, và cũng chưa phải là một người đàng hoàng sinh ra ở trên cõi đời này, mà sinh ra để tạo tác những cái vô vọng, những cái nghiệp xấu mà thôi. Nhớ cái điều này để thực tập, không phải trong mùa Phật đản thôi, mà thực tập suốt ở trong ngày, trong tháng, trong năm và trong mỗi niệm, mỗi sát na, thì chúng ta mới có bình an và có lợi ích cho đám đông, cho nhiều người. Có bài hát mà thầy cũng kiêng hay hát, và đây là mấy câu theo cái ý nghĩa thôi, thầy không có nhớ nguyên cái bài. Đây là mấy câu thầy viết sau khi mà giải phóng tim đó, nằm dưới biển. Ta là người lữ khách qua đây tạm dừng chân, mọi hành trang bỏ lại mất còn như không. Nếu có người gàng hỏi sự nghiệp bạn là gì, thể chất có hình tướng sẽ để lại cho ai, ta lặng yên không nói, em thơ gập cúi đầu. Cái ý là như thế, nhưng mà cái lời nó có khác một tí, lời mới hơn. Ta là người lữ khách qua đây tạm dừng chân, mọi hành trang bỏ lại mất còn như hư không. We are visitors in this planet. Ta là người lữ khách trên hành tinh xanh này, trên trái địa cầu này, qua đây tạm dừng chân. We just stay here a few years, 50 years, 90 years or 100 years. But we live here fast, quickly. When? I don't know. You don't know. Everybody doesn't know. Mình rời khỏi cái hành tinh xanh này, rời khỏi cái cuộc đời này lúc nào? Không ai biết. Một tai nạn tới bất thường là mình ra đi thôi. Một hơi thở mà không được thông suốt thôi là bỏ lại tất cả sau lưng. Thế thì mình tự hỏi sự nghiệp của ta là gì? Thể chất của đời sống là gì? Mình không thể nói được. Chỉ có những cái niềm vui trong giây phút hiện tại. Chỉ có cái sự trau dồi phát triển đời sống tâm linh qua cái hình hài tương đối khỏe mạnh mà thầy luôn luôn nhắc nhở quý huynh đệ, quý vị. Và có vị nhớ, có vị không nhớ gì cả. Về thân thì có 5 điều mà các vị không thể quên được. Thứ nhất là phải tập thể dục. Dù lớn, dù nhỏ, dù trẻ, dù già, nhưng là phải tập thể dục. Cách nào cũng được, tự mình chọn, không ai bắt buộc. Cái gậy dưỡng sinh, thầy đã tập luyện như vậy trên 25 năm đó. Bây giờ mới ngồi đây mà nói với các vị những câu như thế. Từ sáng chế, từ học hỏi một tập sách của cụ Mai Bắc Đạo dài như thế này, mà ngồi mà viết ra rồi tập suốt 25 năm truyền đạt cho các vị. Mà vị nào mà nghe lời mà thực tập, không được một ngày 45 phút thì một tuần có thể từ 3 đến 4 lần cũng được, thì sức khỏe rất tốt. Nhưng mà sức khỏe của các vị con trẻ đừng có so sánh mấy người già, đừng so sánh với thầy Tịnh Từ, với sư phụ, bởi vì thầy đã 72 tuổi rồi. Nhưng mà các vị con trẻ mới 40, mới 50 mà đau lưng này, ngủ không được này, nhức đầu này, rồi đi khám bác sĩ này, chỗ này chỗ kia, thì biết rằng là sức khỏe mình kém hơn sư ông Tịnh Từ 72 tuổi nhiều. Bởi vì tuổi mình còn trẻ mà đau lưng, đau chân, rồi nhức đầu, rồi đi bác sĩ, rồi uống đủ thứ thuốc. Thì so với một ông già 72 tuổi thì mình thua xa nhiều. Tại làm sao? Không tập thể dục, không để ý về cái cách ăn uống và dinh dưỡng hàng ngày. Cho nên tập thể dục là một phép lạ. Tập thể dục là một phép lạ. Hàng ngày nhớ luyện tập thể dục, chớ lãng quên. Đừng lấy cớ bần rộn để phút ngọc trôi qua. Bất cứ cái bần gì mà đến cái giờ thể dục buổi sáng là phải bỏ ra 45 phút đi tập. Chứ không vì nghe điện thoại, không vì ngủ trễ, không vì mệt mỏi, không vì nấu mà bỏ cái giờ tập thể dục. Đúng cái giờ tập thể dục là đi tập thể dục, đúng cái giờ ngồi thiền là đi ngồi thiền. Bởi vì đó là cái phẩm chất của người tu và cái đặc biệt nhất của người tu. Người ta phải đi làm, người ta phải cầu danh lợi, mình không có chi cả, chỉ làm cho thân khỏe. Các vị biết Đức Phật buổi sáng là ngài để ra 3 tiếng để tập thể dục, 3 tiếng đi hành khất. Từ 7 giờ đã đi rồi, 8, 9, 10, 10 giờ mới có ăn. Mà có khi đi đến 11 giờ không có ăn rồi, 4 tiếng thì nghỉ qua ngày khác. Cho nên sáng nào Đức Phật với đại chúng cũng tập thể dục 3 tiếng đồng hồ. Trong khi đó mình có 45 phút mà không tập được, chứng tỏ là mình không phải con của Đức Phật, không nghe lời Đức Phật dạy, và không phải là cái tấm gương sáng cho các thế hệ bây giờ và tương lai. Mình rất là dở, rất là tệ. Cái điều thứ hai là ăn uống dinh dưỡng. Ăn gì thì tùy ý, nhưng mà nhai cho nhuyễn, ăn thông thả. Buổi trưa là chính, buổi sáng, buổi chiều là phụ. Đừng bao giờ ăn vặt. Cái người tu tập là ăn chay tịnh là dĩ nhiên dinh dưỡng rồi. Nhưng mà nếu ăn vặt, ăn không giờ giấc, ăn không theo chúng, ăn không được nấu nước cẩn thận, gặp đâu ăn đó, chừng này thôi là đủ bệnh. Cho nên điều thứ hai là ăn uống dinh dưỡng để bảo hộ thân và tâm. Điều thứ ba là tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Ở tu viện, ở thôn Yên, ở Quang Âm Nam Hải, ở Liên Trì, và chúng ta ở ngoài ô và ở những cái nơi như thế thì quá lý tưởng. Ngày nào mình tiếp xúc được cái không khí trong lành, biết đó là cái hạnh phúc lớn nhất, bao trùm nhất mà mình phải biết chia sẻ đến một người khác. Thứ nhất là nhớ tập thể dục, đừng có lãng quên. Thứ hai là ăn uống dinh dưỡng và điều độ. Thứ ba là tiếp xúc với cái môi trường trong sáng của khí trời, đầy cái chất liệu dinh dưỡng. Và thứ tư là giữ cái giấc ngủ cho thẳng giấc, đừng có trễ nải. Ví dụ như 10 giờ đi ngủ là đúng 10 giờ đi ngủ, không có bất cứ vì một chuyện gì mà đi ngủ trễ. 5 giờ kém 15 giây để đi ngồi thiền, để sinh hoạt với chúng, để tu tập, thì không thể mà ngủ trưa ngủ nướng được. Dù tu lâu đi nữa mà ngủ trưa ngủ nướng, ngủ không đúng giờ đúng giấc thì người này rất là tệ, tệ lắm lần, chứ không phải tệ thường đâu. Cho nên các vị tự xét coi thử mình tu tiến bộ hay không. Thứ nhất, mỗi ngày có tập thể dục hay không? Thứ hai, có ăn uống điều độ dinh dưỡng hay không? Thứ ba, có tiếp xúc với khí trời thiên nhiên hay không? Thứ tư là cái giấc ngủ có đúng giờ đúng giấc hay không? Và cái điều thứ năm mà mới đi check, đi khám bác sĩ uống thuốc. Đi check, đi khám bác sĩ uống thuốc là chuyện phụ thuộc trong bốn điều kia. Phụ thuộc của tập thể dục, phụ thuộc của việc ăn uống dinh dưỡng, phụ thuộc của việc tiếp xúc với thiên nhiên, phụ thuộc của cái việc ngủ nghỉ điều độ. Đừng có lấy cái chuyện đi khám bác sĩ, nhà thương uống thuốc là chính. Nắm cái điều đó, biến cái điều đi khám bác sĩ uống thuốc là phụ thuộc. Tập thể dục là chính, ăn uống điều dưỡng là chính, ngủ nghỉ điều đó là chính, tiếp xúc với thiên nhiên là chính. Thì nắm cái điều đó mà các thầy, các cô cũng như các giới Phật tử làm được, thì thân có bệnh nhưng mà rất là ít bệnh. Tâm có bất an nhưng mà bất an rất ít. Nhưng mà kiểm điểm lại năm điều đó các vị không có, hoặc là có mà không điều đó, thì các vị không thành công được trong con đường tu tập. Chứ đừng có nói gì thành công trong cái phương diện hạnh phúc, chứng đạo và độ sinh phục vụ. Không bao giờ có được tình thương, không bao giờ có được cái sự hiểu biết sâu sắc, và không bao giờ có một cái giá trị trong tinh thần phục vụ một cách vô ngã. Nhớ năm cái điều về thân đó mà thực tập, mà luyện cho kỹ mới được. Bây giờ về phương diện tâm cũng có 5 điều nhắc nhở rất là nhiều, rất là kỹ. Có vì nhớ, nhưng mà có vì không nhớ gì cả. Nhưng mà thói quen tập được chừng nào hay chừng này, mà không được thôi. Vì vậy đi truyền dạy toàn là những cái pháp tạp, và truyền dạy những cái không thực tế, Nói kinh nói điện có vẻ siêu việt lắm, nhưng mà không thực tế trong lý địa, giữ thân và giữ tâm. Năm điều về tâm là gì? Thứ nhất là phải sống vui vẻ và thảnh thơi trong mỗi giây phút. Các vị nhìn đi, hàng ngày mà cái nét mặt mà không cười được. Đấy, có nhiều cô không bao giờ có mở cái miệng cười được hết á. Lúc nào cũng cái nét mặt nhìn vô dễ sợ. Dễ sợ đến nỗi là thầy không muốn nhìn nữa. Không bao giờ cười được, không bao giờ tươi được. À, lạ lùng. Lúc nào phải lạc quan trong tâm á, thì mình mới nở trên môi nụ cười. Nở trên đôi mắt á, là cái mí mắt cười. Và cái biểu thể ở trên nét mặt mình nó tươi lắm, như một nụ hoa. Mà nhìn lúc nào như nụ hoa héo. Làm sao mà cái tâm hồn gọi là tươi vui được. Thứ nhất là phải lạc quan, lúc nào phải vui vẻ, chuyện gì xảy ra cũng vui vẻ. Bất cứ cái đối tượng bất an nào cũng vui vẻ. Vì vậy muốn vui vẻ, muốn cái sự bình an như thế, phải tiếp xúc với hơi thở, tức là chánh niệm. Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói, tưởng đoan nghiêm. Chứ không phải lâm thịnh mà gọi là tu đâu. Cười nói nhẹ nhàng nhưng mà đoan trang. Và nếu trong tâm có buồn dần lo phiền thì trở về và hơi thở lập tức. Mà đừng có vòng tâm vòng cầu bất cứ gì cả. Thứ nhất là giữ cái tâm vui vẻ. Và thứ hai giữ chánh niệm bằng hơi thở vào ra để có nụ cười của tình lạc. Và cái điều thứ ba đó, lúc nào cũng quán chiếu về cái bản chất vô ngã. Tức là thân tâm của mình, đời sống của mình, tất cả những yếu tố của mình đều nó tới từ những cái phía không phải là mình. Tới từ tổ tiên, tới từ ông bà, ba mẹ, tới từ thầy tổ, tới từ vũ trụ bao la, tới từ nhiều bàn tay đóng góp. Mình không có cái gì gọi là mình hết. Thành ra khi mà quán chiếu được điều này thì mình mới open your mind, mới mở được cái tâm lượng ra để lắng nghe người khác nói, để biếu xén người khác, để phục vụ, để lo cho nhau, để giúp đời, giúp người. Nhưng mà lúc nào mình có cái tự ngã riêng biệt, cá tính riêng biệt, cái chấp nhất riêng biệt, là mình chưa có thực tập gì cả. Cái hạnh phúc của cái niềm an lạc mình không có. Gọi là sống có cái lạc quan không có. Thứ hai, quán chiếu về thiền tập mỗi ngày không có đều đặn. Và trong mỗi giây phút mình không có thực tập về hơi thở, về nụ cười. Cái điều thứ ba là mình không có cái tâm rùng lượng được, là vì lúc nào cũng chấp trách và ngã chấp vướng mắc. Như thế cái đời sống tinh thần của mình là chỉ có 5 điểm. Thứ nhất là sống vui vẻ. Thứ hai là nương và hơi thở vào ra trong từng giây phút. Thứ ba là cởi mở, dâng hiến. Và thứ tư là gì? Thứ tư là không thấy cái gì là của mình hết, giúp đỡ ai, phục vụ ai, chia sẻ ai được cái gì vật chất về tinh thần được là cứ làm. Và cuối cùng thứ năm là phát nguyện và hồi hướng. Phát nguyện cái gì? Phát nguyện chứng bồ đề vô thượng, tức là thành được cái trí tuệ rộng lớn. Chứng được bồ đề vô thượng là thành được cái tâm từ bi rộng lớn. Có cái tâm trí tuệ, có cái tâm từ bi thì mình mới phục vụ cho chúng sinh được. Cái này gọi là thành Phật. Tu để thành Phật, mà thành Phật là gì? Là có cái tâm hiểu biết sâu sắc, có cái tâm thương yêu rộng lớn. Chỉ có như thế thôi. Cái danh từ nó rất đơn giản. Cái tâm thương yêu rộng lớn, cái tâm trí tuệ sâu sắc là chứng bồ đề, là đạt được cái bồ đề nguyện, đạt được cái bồ đề hành và đạt được cái bồ đề tâm của mình. Mà bồ đề tâm, bồ đề hành, bồ đề nguyện là gì? Cái tâm sáng suốt. Bồ đề tâm, bồ đề hành, bồ đề nguyện là gì? Cái tâm thương yêu. Bồ đề tâm, bồ đề hành, bồ đề nguyện là gì? Tâm cởi mở. Bồ đề tâm, bồ đề hành, bồ đề nguyện là gì? Là cái tâm không vướng mắc, cố chấp, không tham, không sân, không si mê, không lầm lạc. Cái đó gọi là cái cầu vô thường, chánh đẳng, chánh giác, là giải thoát luân hồi sinh tử. Nhưng mà cái danh từ đó mình không hiểu được một cách đơn giản như thế. Cho nên lúc nào luân hồi sinh tử, lúc nào vướng mắc hết. Rất là tội nghiệp và rất là tội lỗi. Ta là người lữ khách qua đây tạm dừng chân, mọi hành trang bỏ lại mất còn như hư không. Nếu có người gàng hỏi sự nghiệp bạn là gì, thể chất có hình tướng sẽ để lại cho ai, ta lặng yên không nói, em thơ gập cúi đầu, nói không có được. Nhưng một em bé không biết gì hết, thì mình như em bé. Nhưng mà khi không ngồi xuống đặt vấn đề chùa rồi sư phụ để nối truyền cho ai, người nào sẽ là trưởng nam, người nào sẽ trưởng nữ, người nào sẽ là nối tiếp sự nghiệp, ngồi cứ đặt cái vấn đề như thế rồi cãi nhau. Rồi nhất là khi sư phụ vắng mặt một cách lâu xa rồi á, thì còn cãi nhau mạnh hơn nữa, tranh chấp mạnh hơn nữa, chạy xéo nhau mạnh hơn nữa. Bởi vì mình tu rất dở, tu rất yếu, không có trí tuệ, không có tâm từ bi và không có cái ý nghĩa phục vụ. Cho nên tôi thấy số quý thầy trẻ mà đi nhận chùa rồi mong thầy này truyền trao cho mình trụ trì, thầy kia truyền trao cho mình chức này chức kia, đó là cái ấu trị của một em không đáng là một em thơ nữa. Vì vậy đừng có hòng thành Phật, đừng có hòng chứng đạo, đừng có hòng đủ cái khả năng để mà làm buổi lễ trang trọng tôn nghiêm để mà cung kính đón chào Đức Phật ra đời. Phải đón chào Đức Phật ra đời từng giây từng phút ở trong cách sống, suy nghĩ, cái độ lượng, cái tâm thương yêu rộng lớn và cái tâm phục vụ với ba cái điểm mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói. Đó là thương yêu, đó là hiểu biết và đó là phụng sự. Và xin được trùng tuyên ba lần lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma trong Pháp thoại này trước khi chấm dứt. Bản chất tốt đẹp của đời sống là yêu thương, hiểu biết và dâng hiến. Bản chất tốt đẹp của đời sống là yêu thương, hiểu biết và sự dâng hiến. Bản chất tốt đẹp của đời sống là yêu thương, hiểu biết và sự dâng hiến. The true meaning of life is love, understanding and contribute to all living beings. The true meaning of life is love, understanding and contribution to all living beings. The meaning of life is love, understanding and contribution to all living beings. Bản chất tốt đẹp của đời sống là yêu thương, hiểu biết và sự dâng hiến. Bản chất tốt đẹp của đời sống là yêu thương, hiểu biết và sự dâng hiến. Bản chất của đời sống tốt đẹp nhất của đời sống là yêu thương, hiểu biết và sự dâng hiến. Chúng ta là lữ khách qua đây tạm trú trên hành tinh sinh này. Dù chúng ta có ở tạm đây 90 hay là 100 năm đi nữa, rồi chúng ta phải ra đi bỏ lại tất cả sau lưng. Hãy tập sống tốt, dễ thương và lợi ích cho nhau. Đừng ích kỷ, tỳ hiềm, tham đắm, sân hằn và si mê. Hãy sống vì tha nhân, vì hạnh phúc tất cả. Đó là phẩm chất cao thượng, phúc lạc và cát tường nhất của kiếp người. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe những lời chia sẻ liên quan ý nghĩa Phật đạo Pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.